Hôm nay mình học tiếp ha, vào kinh trang 203, phẩm 16 là từ ác. Tháng 5 á, thì đi ta sát, thì thường tọa tịnh trí thì muốn thầy giảng tịnh độ, thầy Pháp Quang thì muốn thầy giảng Bồ Tát giới. Cái thầy kêu qua thầy nói thầy để thầy giảng Bồ Tát giới, cái thường tọa nói trời giới hoài vậy. Nói gì khác khác cho người ta nghe chứ, nghe thiên hạ nghe giới mà sợ. À, thầy nói thôi họ giảng Bồ Tát hạnh. Cái thầy ngẫm nghĩ thì mấy năm mà thầy đi Đài Loan, thầy có biết ngài Ấn Thuận không, đọc kinh sách rồi ngài Thái Hư, thì hai ngày đó chủ trương là mới đầu ngài Thái Hư đề xuống một cái gọi là nhân sinh Phật giáo, rồi ngài là người đầu tiên giảng cái kinh này. Thầy nói rồi đó, hồi xưa thầy nói giảng cái quyển này là 1935 tại Nam Kinh. Chứ hồi xưa trước ngài Thái Hư xưa là không có ai giảng cuốn của Bồ Tát giới kinh hết. Rồi đến dừng sau là đệ tử mà y chỉ của ngài Thái Hư là ngài Ấn Thuận đó, mới chết hồi năm 2005 lúc mà thầy qua Đài Loan, sống đúng trăm tuổi, trăm tuổi ta đó. Thì dù cũng dùng cái ý tư tưởng của ngài Đại Thái Hư đại sư, nhưng mà không kêu là nhân sinh Phật giáo nữa, mà kêu là nhân gian Phật giáo. Thì này thầy qua bên đó thầy giảng về nhân gian Phật giáo, tức là tư tưởng Bồ Tát đạo. Hiển nhiên là hiện giờ là tư tưởng đó đôi khi nó mâu thuẫn với tư tưởng cầu giảng sinh tịnh độ, nhưng mà thầy không thấy mâu thuẫn. Không phải là thầy quán thông tịnh độ hay là hiểu rõ các tư tưởng các ngài kia, nhưng mà các ngài kia thì chú trọng nhiều về ngài độ xuất tịnh độ, tức là đinh thân ngài Di Lặc. Còn thầy thì dùng cái tư tưởng đó, thầy hướng về mình vẫn đặt chân trên mặt đất bất này, nhưng mà đồng thời mình cũng hướng về tịnh độ Đức A Di Đà, là hai cái có thể phối hợp dung thông được. Thì người ta thiền với tịnh còn dung thông được không, thì thấy không? Không, nhưng mà nhiều người họ nói xa vời. Thí dụ như vừa mình vô đó hạ phẩm hạ sanh, thôi dĩ nhiên là mình không mong hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh đó thì cũng phải ở trong này xoa xen đến 6 đại kiếp lận. Còn hạ phẩm hạ sinh là đến 12 đại kiếp, mà 12 đại kiếp mà tính theo tiểu thừa là 1.300.000.000 năm, thì 12 đại kiếp thì khoảng 15 tỷ năm. Đi xa xa vào thì xa quá, lâu quá, bà con quên hết. Nhiều người họ thấy như vậy không? Không muốn, họ muốn ở tại đây, không? Ngày nào cũng nhìn bà con, phải không? Tâm sự với nhau. Thành ra nếu mà giả sử quý vị tu mà được thượng phẩm thượng sinh thì quý vị có thể vô mở mắt cái thấy tịnh độ, nhắm mắt cái gì đó trở về ta bà trở lại liền. Không ai dược trí là tiền là mở ra một hoa sen nở ra kìa, chứ ở trong đó là trong hoa sen là sao thấy ai dược trí được. Chỉ như mình được trong bồi cũng như mình nằm trong thai ta, mà thai mẹ thì mẹ này ta an toàn, không mẹ này không phải như mẹ ở ta bà. Mẹ ta bà nhiều khi được 5-6 tháng không còn không bảo đảm, nhưng mà khi vô cái hoa sen ở trong cổ thực lạc thì dù mình quý vị có nằm 12 đại kiếp, quý vị cũng an toàn sẽ được nở, có ngày nở ra về để được bảo đảm. Nhưng mà ai duy vị trí là chừng nào khi mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh thì lúc đó mới là ai duy vị trí được. Chứ cười kết còn quý vị trong sen sen thì ai duy vị trí được trong đó, bởi vì lúc đó chưa ngộ hết á, đâu có thấy Phật đâu ngộ. Dĩ nhiên là mình nằm trong hoa sen, nhưng mà thật sự là mình đâu có ngủ giống như đứa con nhỏ nó bào thai đâu. Nhưng mình còn ở trong đó, mình cũng thấy mình ở trong cung điện vậy đó. Không, nhưng mình không gặp Phật, không gặp Pháp. Phải không? Hoặc là mình trong trạng thái thiền định vậy thầy cũng không hiểu. Thì còn ví dụ vì mà những người mà tu mà cũng niệm Phật, cũng hồi hướng tịnh độ, nhưng mà không có hoàn toàn 100% tin á, thì có thể hoặc là thí dụ như nào thắc mắc công hạnh của mình sao hay là không lòng tin hoàn toàn Đức A Di Đà thì về kêu là biên địa, rồi kêu là kêu không phải biên địa, đúng là biên địa, kêu vô cái là kêu là thai sanh, không phải là trong cái thai ở ai đó có thai mà mình vô đó, tức là vô trong cung điện, thì không thấy mặt Phật 500 năm, mà 500 năm trên cõi cực lạc thì chứ không phải 500 năm ở đây. Mà một còn ngày ở cõi cực lạc tức là bằng một đại kiếp ở đây. Thành ra con đời đó là một bất hạnh. Thành ra tin, khi họ tu tình độ thì phải thiệt tin, tin thì phải tin tuyệt đối. Còn không tin thôi. Dĩ nhiên là cái tư tưởng của Phật Pháp thì không có thấy không có mâu thuẫn, nhưng mà nhiều khi mình cố chấp vào một cái gì thì mình thấy mâu thuẫn. Bây giờ mình giảng hết phẩm 15 là tịnh giới rồi. Bây giờ mình đến phẩm 16 là trừ ác. Đây là cái phương pháp để trừ ác mà. Nhưng mà phương pháp này là của kinh U Bà Tát. Thì sau khi mà ông thiện sinh ông thọ giới xong, họ đến phẩm 15 cho ông hỏi Đức Phật làm thế nào để mà ông trì giới. Thì Đức Phật hỏi nói trong nguyên tắc để trì giới là người đại thừa trì giới là vì chúng sinh mà trì. Đầu tiên là vì chúng sinh mà thọ, rồi vì chúng sinh mà trì. Rồi trì giới xong rồi thì sao? Bây giờ ông thiện sinh mới thắc mắc mới nói tiếp. Thành ra quý vị mà giả sử một lúc nào đó mà đối với kinh mà liễu ngộ nè, kinh U Bà Tát giới kinh này mà đọc một lúc, hay là tụng kinh, hay là dùng cái phương duy nào mà hiểu cái ngõ cái kinh này đó, hiểu rõ kinh này đó, thì quý vị phải cảm ơn ông thiện sinh này. Ông thiền sinh đã đứng ra để đặt vấn đề để cho vị có cơ hội vị phát huy được cái tư tưởng của Bồ Tát tại gia. Thành ra thầy nghĩ thiền sinh đây cũng là một vị Bồ Tát hóa thân. Ông bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát sau khi thọ giới U Bà Tát, nếu có những ác duyên bất tịnh, bất tịnh là không sạch không lành, cả trong lẫn ngoài, thì phải làm thế nào để xa lìa? Tức là trong mỗi cái đoạn kinh Đức Phật nói đó, Bồ Tát tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc, phải không? Phẩm nào cũng nói Bồ Tát tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Vì sao? Vì người Bồ Tát tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Phẩm nào cũng nói câu đó, tức là người tại gia tu tập Bồ Tát hạnh khó hơn người xuất gia. Bây giờ ông này ông thấy rằng, ông nhìn kỹ, ông thấy ở ngoài rõ ràng Đức Phật nói đúng. Người tại gia làm cái gì cũng thấy chướng ngại là bởi vì nhiều ác duyên ràng buộc. Thì bây giờ ông nói bằng sao mà để xa lìa những ác duyên đó. Bây giờ Đức Phật chỉ cho phương cách nè. Bây giờ mình lắng nghe cho kỹ. Cái phương pháp này đó khác với phương pháp tịnh độ. Thiện Nam Tử: nếu Bồ Tát có những ác duyên bất tịnh trong lẫn ngoài, thì phải nên tu pháp nhiếp tâm niệm Phật. Thấy không? Đây cũng dạy niệm Phật, thấy không? Đây là cái tiền phương tiện để mà sau này pháp môn tịnh độ phát triển. Nếu như người ấy chí tâm tu tập pháp niệm Phật, thì sẽ xa lìa những ác duyên bất tịnh cả trong lẫn ngoài, và đồng thời tăng trưởng từ bi trí tuệ. Thì nghe nói niệm Phật thì dĩ nhiên là niệm Phật này nó có nhiều phương pháp niệm Phật. Hồi xưa thì giảng hoài. Niệm Phật có mấy pháp niệm Phật? Pháp môn niệm Phật có mấy phương pháp niệm Phật? Niệm Phật có bốn pháp. Rồi thầy nhắc cho anh đó, nhắc được đó. Bây giờ bốn pháp tức là pháp môn niệm Phật có bốn pháp là gì? Cô hành biến, trì danh niệm Phật, nói dễ trước. Trì phản văn là một trong những cái pháp của trì danh. Trì danh nó được chia nhiều phương cách. Nó không phải là pháp môn nữa, mà nó là cái kỹ thuật. Phản văn niệm Phật nó là một cái kỹ thuật để của cái trì danh niệm Phật. Nó là đầu tiên là đi, cô đi từ khó vô, đi từ dễ lên chứ. Tức là trì danh niệm Phật, rồi mới đến quán tưởng niệm Phật, rồi mới đến quán tưởng niệm Phật, rồi mới đến thực tướng niệm Phật. Thì bây giờ hiện giờ quý vị đang tu đó, Ngài Tịnh Không cũng khuyên quý vị tu đó, là tu trì danh niệm Phật. Còn quán kinh đó, thì chỉ giúp quý vị hai cách: quán tưởng niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Thì ví dụ như trong cái pháp quán hình như là phần 1 là hành giả mà quán cực lạc thấy mệt quá đó, không quán được thì lấy tượng Phật ra ngồi nhìn tượng Phật mới quán tự quán nhìn cái đó rồi nhắm mắt lại. Thấy không? Thí dụ quý vị mà thầy cũng tập thời gian đó, không bây giờ nhìn mở cái đèn cho nó cũng không sáng lắm, thấy không, rồi nhìn để tượng Phật trước mặt mình hoặc là hình Phật như vậy nè, rồi nhìn chăm chú rồi cứ nhắm mắt lại 1-2 giây cái cho cái hình ảnh cái nó luôn luôn nó còn ấn tượng đến cái mắt mình á, nó đập vào cái tâm thức của mình. Thấy không? Thì lâu ngày dài tháng cái hình mình nhắm mắt mở mắt mình cũng thấy cái tượng Phật đó. Nhưng mà thì làm thời gian sẽ thấy mặt nhắm mắt mà tượng Phật đang thui. Không thấy hào quang hết. Thầy pháp quan thấy tu cái gì, thấy thử cái gì cũng được hết. Mà sao thầy thử cái gì cũng không xong. Thấy không? Rồi còn truyền trì danh niệm Phật. Có lần thầy nói thầy kể chuyện hoài vui lắm. Có lần lúc đó thầy ở trên giác tỉnh xá. Cái họ có khơi ấy là họ cho một thầy ở trong chùa đó là một năm á được nhập thất, tự mình nhập thất một lần một tuần, và có một người sẽ lo cơm nước cho mình. Thế thầy nghe thầy cũng hào hứng, thầy nói sao cái này khởi cơ tới nữa không. Thầy nó cũng nói thôi xin một tuần lễ để thầy vô, thì đóng cửa là thầy nhất tâm niệm Phật. Thầy có công bạn tốt lắm, ông Tịnh Lợi đó, ông ủng hộ thầy mấy năm, mỗi lần lúc nào cũng ấy. Mới gửi thầy bộ kinh Trại Bát Nhã. Kêu nó thôi được rồi, ông mỗi ngày ông bưng cơm tới. Nên là đến giờ cô đánh bảng á, thì trước khi đánh bảng thì khoảng ông bưng, ông xúc cơm sẵn một mâm, ông bưng lên cho mình xong ông đi ăn cơm. Trong cái phòng đó hình như cái phòng trống, họ có để tượng Phật sẵn rồi. Cũng có bằng Phật không, ngồi nhìn ngồi gì là Phật, nó ngồi gì là Phật. Buổi tối ngày thứ ba, lúc đó buổi tối là từng mọi người lên trên điện tụng kinh hết rồi. Trời đất tối thôi, thầy ở trong mình thầy trong phòng ngày thứ ba thứ tư vậy đó. Trời đông nhắm mắt lại đang trong phòng ha, bước vô đang có bằng Phật nhìn đây, kế đây là cái phòng ngủ, cái giường cho em học, họ che màn xung quanh vậy nè, một cái mùng thầy có giường vậy đó. Thầy niệm hồn sao thấy tự nhiên thấy tựa sâu mắt khi hí thấy ủa ở trong cầm giường á có một ông nhỏ xíu đang thui à, cao chừng như đây. Chạy trong tôi chưa, ông chạy trong cái cầm giường chạy ra ông ơi. Ông chạy thiệt nhanh nha, mà ông chạy vô, ông nhập vô thầy đó, ông chạy vô thầy đó. Thầy đó tôi quán kinh thì la quá, la ai gì đâu, kêu cứu rồi là. Nghĩa là nó cái phòng riêng mà tuốt ở ngoài bìa hết á. Mà đó là cái chùa Tịch Chánh Giác là họ nằm trên sườn đồi. Thấy không? Mà cái tệ cái là cái phòng nó nằm sát cái chỗ mà ở dưới cái nhà, ở dưới kế bên là cái nhà của cái người ngoại đạo. Cái họ mua cái ông mà cư sĩ mà mua miếng đất ông xây chùa đó. Ông cúng chùa chúng cúng đó thì ông lại mua cái đất ruộng mà đất phía trên núi ở ngoài nó là cái một cái nhà đó, nó không biết nó tin đạo gì mà đường không có lối vô, thành ra chùa phải thương lượng với nó cho xin phép đi qua cái đường của nó vô nhà vô chùa. Đường nó có sẵn rồi, giờ mình xin phép mình đi lái xe qua. Nó cũng không thích nhưng mà nó không cho mình đi. Thì ở cái đường đi xuống đó thì kế bên cách chỗ thầy, cái phòng của thầy nó khoảng chừng 15 thước 20 thước á, là có nó làm có chuồng gà, chuồng ấy thiệt bự, trong đó nó chuồng mấy cái trăm con gà, mỗi ngày nó giết 1 con 2 con gì đó. Không mà nó thách thức mấy ông thầy đi ngang, nó thấy mấy bà ngồi nó là luộc nước nóng rồi luộc, rồi lặt lông lặt, ngày nào cũng thấy nó làm vậy, ác độc vô cùng, nó thích. Thành ra thầy nghĩ chắc là ở đó không biết nó mình gặp nó, thấy không, quảng kinh luôn. Thế thì sao bữa sau tôi niệm Phật không dám nhắm mắt nữa, niệm Phật mới mở mắt để coi nó ai nó tới không, đâu thấy nhất tâm bất loạn gì đâu. Mà thầy bị 2 lần á, một lần thì ở cũng một cái Đài Loan rừng núi còn nhiều lắm, cũng cái bà người Sa Di bà cũng cho mượn cái am thầy ở, thầy Pháp Quang ở, mà đứa đó thầy Pháp Quang đi đâu xuống núi rồi cũng mình phải ngồi trong nhà. Thì rất là khổ, thấy không, đăng niệm thấy nó ra. Mà ông Pháp Quang, Thiệu Quang thì nói là hộ pháp, nó phải ma mà hộ pháp. Cái loại chừng khoảng chừng tấc, chừng 2 tấc, cao chừng khoảng 2 tấc, đen thui rồi. Mà cái lúc đó là lúc mà đầu tiên thấy thì không thấy nó nhảy cho mình nữa không? Kỳ sau thấy nó nhảy cho mình thì nó thuận hết chứ. Thành ra, họ chướng duyên còn nhiều ha, nghiệp chướng còn nặng là không có thấy Phật mà thấy gì đâu không. Cô nào bữa nào thử coi. Kiếm cái nhà nào gần cái chỗ nào đó rồi độ thử vong linh, mấy vong linh họ nghe mình niệm Phật họ tới. Có mấy thầy cũng nói họ tu bắt chu tâm mũi đó, biết không, pháp môn mà 90 ngày mà đi không đứng hoặc đi đó, mà không được nằm, Đừng ngồi trong lúc ăn một bữa, thí dụ bữa cơm chừng nửa tiếng hay 15 phút, ăn xong đứng dậy đi tiếp. Thì cũng thấy là có thể là thí dụ họ đi kinh hành đó, mới đi mà, tự nhiên họ nhìn sau lưng có thấy sao có người xuất hiện đi theo sau, không đi theo sau niệm Phật. Thầy không thấy đó, thầy thấy nó mấy thành ra cái pháp môn cũng tùy cái người, chứ không phải người nào phải có tự ni thức, phải có thiện tri thức, chứ không phải là nói tượng niệm Phật là tự mình tự ơi mình tự thấy mình đóng cửa mình tu mình nữa chưa chắc. Cho nên tại sao họ tu mà có đám đông á, 5-7 người cùng nhau nhập thất để có họ có cái lực lượng mạnh, thấy không? Một mình thường thường người yếu, nhất là mình tâm đâu có bao giờ mà tâm mình nhất tâm được đâu, tâm tán loạn có ngày ma nó thấy được, nó vô nó cũng làm bạn với mình nữa. Thành ra pháp môn thì nói thì nó pháp môn mà niệm Phật là an toàn nhất, nhưng mà cũng chưa chắc. Tâm mình không Phật thì nó không phớ, nó phá mà như thường. Nhưng mà thường thường mấy ông thiền thì bị nhiều hơn, ông thiền bị vọng tưởng nhiều, mà không có câu Phật hiệu để đề tỉnh đó. Tại nó dễ, nó phải dễ bị chướng nạn hơn là người phật. Thí dụ như mình gặp cái đó, mình thường hợp mình cứ niệm A Di Đà Phật, mà nhiều khi nha, nhiều khi ví dụ như trong giấc mơ mình niệm A Di Đà Phật, nó họ sợ nha, không nó không sợ nha, thấy ma đó, nằm ngủ thấy ma, niệm A Di Đà Phật nó cười thì nó đúng rồi, mà niệm Quan Thế Âm nó chạy á. Lạ vậy đó thầy, 100 lần lần nào cũng đúng y như vậy, hễ mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là nó đi tự động nó tán, mà cứ niệm A Di Đà nó cứ đứng nó cười với mình, nó không sợ. Hình như là bởi vì đương ngày Quan có trợ giảng đó, tại vì ngài Quán Âm quy lực mạnh cõi Ta Bà này, ngài kết duyên rất là nhiều quyến thuộc của ngài rất là lớn, còn Đức A Di Đà tượng trưng cho từ bi, nó thấy đương người từ bi thì nó có sợ gì. Đó, thành ra thí dụ quý vị gặp cái trường hợp tai nạn gì đó thì nên tượng Quán Âm. Thì bây giờ nhiếp tâm niệm Phật như thế nào? Bây giờ mình coi Đức Bổn Sư dạy làm sao. Thành ra thầy nói đó, học Phật là mấy cô nào trẻ trẻ học sớm sớm chút chứ đừng lớn tuổi vậy rồi thì bắt đầu bệnh hoạn này nọ, đầu óc cũng không tỉnh táo, mà nói thì không nghe. Nhưng mà nhiều người họ thích vậy, họ cũng được, mình không nói chi, nói được chứ. Mình thấy cái tốt của họ đi chứ, mình nếu mà mình chỉ họ chút đỉnh cái khuyết điểm mình nói vậy là họ buồn, không muốn họ làm công việc tốt nữa thì uổng, phải không? Thành ra trẻ nên ấy, cũng may lúc đó thì học Phật cũng khoảng 30 và nó cũng đỡ, chứ không phải là 45, 50, 60 thì thôi cũng hơi là trễ. Bây giờ ngài thiền sinh mới hỏi Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, phải tu cách nào? Nghe là Đức Phật nói nhiếp tâm niệm Phật, bây giờ ông nói tu niệm Phật như thế nào? Thì Đức Phật trả lời, thiện nam tử, nên quán Đức Như Lai có 7 pháp thù thắng. Đây tức là hoàn toàn không phải là pháp môn tịnh độ. Mà đây là cái gì? Đây là pháp môn tịnh độ gì nữa? Pháp môn tịnh độ không? Đúng rồi. Đây là cái gì? Quán tưởng niệm Phật. Nhưng mà cái gì quán tưởng hình tướng á, thì là quán tưởng công đức. Thế nè, một là Đức Như Lai có 7 pháp thù thắng, một là thân thù thắng, hai là sống đúng như pháp thù thắng, ba là trí tuệ thù thắng, bốn là đầy đủ thù thắng, năm là chỗ làm thù thắng, sáu là không thể nghĩ bàn thù thắng, bảy là giải thoát thù thắng. Đức Phật giải thích từ cái thì cái ra để mình từ từ mình giải tu. Một, thế nào là thân thù thắng? Thân của Đức Như Lai được trang nghiêm bởi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quý vị muốn biết á, người có nhiều chỗ để mà tham khảo hay không? Nhưng mà cái phương này tu như vậy hơi châm. Một cái tướng tốt của Phật quán sát nó cũng rất là mệt, cũng là mình tướng quán tưởng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Rồi sức mạnh của mỗi ngón tay địch với sức mạnh của 1,8,000 con hương tượng Y La Bát Na. Cái này trong cái phẩm mà trang nghiêm người mình và người thầy đã giảng qua rồi. Tức là ở trên cái cõi trời Đao Lợi đó, cõi trời của ông Bồ Đề Thích đó, có một con tượng hương tượng, thấy không? Nó tên là Y Ba Lá, Y La Bát Na. Không biết nó lớn bao nhiêu, nhưng mà mỗi lần cái ông mà Đế Thích đó, ông muốn đi chơi đó, bữa nay muốn đi chơi, ông mới vừa nghĩ vậy thôi, cái con tượng vô đó, nó hiện trước mặt ông liền. Nó biết ông nghĩ rồi gì, nó hiện trước mặt liền. Rồi sao? Rồi vua nè, với là tất toàn thể cái ông trời ở trong thành thiện kiến đó, mới leo lên đầu đó, ngồi là 10 triệu mấy ngàn ông trời đó ngồi trên đầu nó thôi đó, mà ông trời đâu phải nhỏ xíu như mình đâu, 10 triệu 8 ngàn ông trời leo lên đầu ngồi, mà nó đi một mạch nghĩa là đến cái chỗ chơi chơi đó, cái giường chơi chứ không phải rộng lắm, chứa được 10 triệu người vô chơi lúc. Không, cõi trời nó có thù thắng, nó có những cái mình không hiểu được đâu, thấy không? Thí dụ như bây giờ mình thấy nhỏ, nhưng mà thí dụ người vô bao nhiêu cái nó tự nhiên nó rộng ra như vậy đó, nó cứ rộng 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 ra, mà người nào cũng có cái trò chơi của mình hết á, ông cởi ngựa, bà đánh đu, thấy không? Tức là muốn mình thích cái gì là tự nhiên cái trò chơi nó hiện ra trước mặt mình để mình chơi à? Đó, cái là một con như vậy đó, sức mạnh của nó tưởng tượng như mình nó như thế nào. Mà bây giờ 1,8 vạn con hương tượng đó, nó sức mạnh cộng lại đó, Đức Phật đưa ngón tay nó ra đẩy cái nó đi lúc lố hết trơn. Mà tưởng tượng sức mạnh của Đức Thế Tôn mình là vô địch, không có thể nào mà so sánh được. Tức là nếu mà nói trong cái mà cõi Ta Bà đó, là sức mạnh của Đức Thế Tôn là không có chúng sinh nào địch nổi. Ở trong mà Bát Bộ Quỷ Thần nó có một cái loại kêu là đại lực chúng. Những cái người đó cũng như mình kêu là giống như là Nata, hay là giống như là cái gì ông gì ba mắt á, Vương Tiễn, những lại đại lực sĩ, cái là đại lực chúng, sức mạnh khủng khiếp. Nhưng mà so với Đức Phật không nhầm, Đức Phật đưa ngón tay là 10,8 vạn con hương tượng là bị đẩy lui liền. Những người thanh văn họ tu dù a la hán, họ cũng đâu có thần lực dữ như vậy, không cách nào nổi. Mà còn hơn nữa là chúng sinh ưa thích nhìn thân của Đức Như Lai không biết nhàm chán, đẹp vô cùng, người nào nhìn cũng thấy thích. Còn mình chúng sinh mình bình thường nó có vậy đâu, có người nhìn thấy thích mà có người nhìn thấy không thích tí nào, cũng mình đó, cũng mình ngồi đó, nếu mình đâu có gì khác nhau đâu. Nhưng mà có một hai người nhìn, người bên đây nhìn quá thấy ồ sao có cảm tình quá, còn người nhìn qua bên đây sao thấy mất cảm tình. Thành mình không ai mà tự hào là ai đi cũng đến đâu cùng mọi người đều thích mình, đâu chưa chắc. Có người thích thì cũng có người không thích, hoặc là có người dưỡng dưng. Nhưng mà Đức Phật thì khác, chúng sinh ưa thích nhìn thân của Đức Phật không biết nhận chắc, người nào nhìn cũng thích. Thành ra mình quý vị tu cái công hạnh để mốt mà biết quý vị muốn tu công hạnh gì để mà mốt mà người ta thích mình nhìn mình không, nhìn hoài không chán, càng nhìn càng thích. Biết cái nào ai biết, cùng người tứ không phải thật là đẹp thôi chứ đâu có đẹp, nhưng chưa chắc nhiều người đẹp mình thấy mình nhìn đâu có thích đâu. Còn quý vị kỹ cần một tu một công hạnh là người nào nhìn cũng thích, nhìn hoài không chán. Không biết hả? Thì giới hương phải có cái giới hương thì tự nhiên ta thích, nhìn hoài không chán, đúng không? Không tin có đồng ý không? Không đồng ý ai không đồng ý đưa tay lên. Cái người trì giới hoặc tỏ ra cái hạnh, cái đức hạnh, mình thấy mình không nhàm chán, mình không bao giờ ai đẹp cách mấy đẹp, nhưng mà cái người mà có nghiêm cái hạnh hoặc đức, cái giới của họ tỏ ra cái hương là mình thích nhìn vô cùng, nó tỏa ra cái rất là mát mà rất là hay nè. Thành ra muốn mà chúng sinh mà thích mình đó là phải giữ giới, cái đó là cái chìa khóa thật sự là vậy. Thì không có nói dối gì chi, và nói Đức Phật tại sao mà chúng sinh ưa nhìn là bởi vì Đức Phật giữ giới. Nhưng mà thầy nói giữ giới không có nghĩa là theo kiểu tiểu thừa mà thầy nói rồi đó, thầy giảng hoài tinh thần giới luật của đại thừa phải nắm cái đó mà được. Thành ra hồi nãy nói hôm qua cái phẩm mới 15 mới gì nói đó, tịnh giới, tức là vì chúng sinh làm này, vì chúng sinh làm kia, cái đó là giữ giới của đại thừa. Chúng hay bo ngủ ở nhà đừng đóng cửa lại, nó sợ tôi nhất bữa nay tôi không nhất không dám cử động tay chân nữa, bởi vì cử động tôi như thế là tôi cũng sắp sanh, bước một bước là không biết đập mấy con kiến, thì tôi cứ ngồi yên chỗ, mà ngồi yên chỗ cũng chưa chắc là ngồi bảy chỗ đâu, cũng ngồi lên con kiến hồi nào cũng hay nữa. Vậy sao giờ giữ giới kiểu đó là chết ngắt rồi, còn làm gì được nữa. Bước ra ngoài làm Phật sự đó là giữ giới Bồ Tát. Em nhớ không? Đợi mốt ví dụ như vậy mà giữ giới, có cái giới hương đó, là đi đâu thiên hạ cũng thích ngửi, mà đi đâu thiên hạ cũng thích nhìn. Còn quý vị có cúng dường, có làm gì thì nó luôn luôn có khiếm khuyết. Mà những người cúng hoa được, đời sau người trang nghiêm, nhưng mà chưa chắc là người ta thích nhìn đâu. Có nhiều người đẹp mình không thích nhìn đâu, thấy mặt dễ ghét, thấy mồ hỉnh 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 cái lỗ mũi vậy mà, thiếu cái giới hương. Có những người kiêu, mình kêu là kiêu xa, kiêu ngạo như vậy. Nó nhiều khi thì nhiều người có đẹp mà không ai thích, trong khi người còn thích người người ta là xấu mà ta lại có nhiều người thích. Thế là nhiều người mình thích đâu mình đâu có chắc họ đẹp đâu, đúng không? Mà nhiều người đẹp mình đâu chắc mình thích đâu. Thì thầy kể cái chuyện mà ông Mặc Tử, Trang Tử kể chuyện của Mặc Tử dẫn học trò đi đi, hồi xưa đâu có ngồi trong lớp như mình đâu, ông thầy ông dẫn 8 học trò đi du sơn ngoạn thủy gì nè, rồi đến đâu gặp trường hợp gì cái ông giải thích cái vấn đề, ví dụ gặp không thì vô cái nhà đó, đó thì có thầy kể rồi đó, chắc là nghe cũng nhà thấy ông, một ông chủ nhà đó, ông có hai bà thờ vợ, bà vợ lớn bà vợ nhỏ, bà vợ lớn thì đẹp mà ai cũng ghét, mà bà vợ nhỏ xấu mà ai cũng thương. Cái mấy người học trò không ngạc nhiên, không dám hỏi gì, như đâu dám hỏi ông chủ bánh chết. Ông thầm nghĩ sao cái đi ra khỏi nhà đó đó, tối ngủ đêm ra khỏi nhà đó hỏi tại sao mà hôm qua chúng con thấy bà lớn xong sắc sảo mặn mà sao gia nhân ai cũng ghét, còn bà nhỏ thấy sao tướng xấu xí mà tại sao ở đường người nào cũng thương. Biết ngài Mặc Tử giải trả lời không? Ai nghĩ là cái trả lời của ngài Mặc Tử cho thầy nghe đây. Tại sao bà vợ lớn bị ai cũng ghét mà bà vợ nhỏ ai cũng thương, mặc dù bà lớn đẹp bà nhỏ xấu? Chúng ta từ sao? Tại bà lớn á, bà vợ đẹp đó, bà thấy bà đẹp, thành ra ta không thấy không ai thấy bà đẹp nữa. Còn cái bà vợ xấu đó, bà biết mình xấu, thành ra không ai thấy cái xấu của bà nữa. À, những cái đó là những cái mình học á, chứ đừng ý tôi có sắc đẹp thường thường mấy cô vậy đó. Đừng bao giờ kiêu ngạo, có gì kiêu ngạo? Hồi nhỏ còn trẻ không tưởng là ghê, có gì đâu. Sắc đẹp mà nó cũng tàn, mà cái tuổi trẻ nó cũng qua thôi à. Bà nói cái nết đến chết cho đẹp là vậy đó. Nhưng mà thường thường mình cái gì có sắc, có cái sắc đẹp hoặc là có thế lực hoặc có tiền tài, thường thường hay bị cái bệnh là kiêu ngạo. Thứ hai, thế nào là sống đúng như pháp thù thắng? Hồi nãy là thân thù thắng phải không? Thì được sắc đẹp và đồng thời được người ta ưa thích, nhìn thân của Đức Như Lai không biết nhàm chán. Là nó học cái hạnh Bồ Tát phải làm như vậy, tức là đời sau mình vừa đẹp mà thiên hạ vừa thích ngắm mình. Thành ra như ta mới là có hạnh cái là nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát đó, tức là cái vị Bồ Tát đó, chúng sinh đứa người nào cũng thích nhìn hết, cũng muốn gặp mặt hết. Rồi thứ hai, thế nào là sống đúng như pháp thù thắng? Đức Như Lai đã tự được lợi ích, tức là tự mình được lợi ích, lại còn thương xót cứu tế lợi ích vô lượng chúng sinh, về cái hạnh của Phật đó gọi là sống đúng như pháp thù thắng. Tức là mình làm cuộc đời của mình á, ý nghĩa đó là mình sống lợi ích cho mình và cho người. Nếu mình chỉ có một bên á là mình cũng chưa sống hoàn hảo được, chỉ sống lợi cho mình không á thì cũng không đúng, mà giả sử sống lợi cho người không á mà không lợi cho mình nó cũng không đúng. Thành nó phải quân bình, thành nó cái là một cái hành động nó gọi là thiện đó, là cái hành động nó là mình làm lợi ích cho người và mình cùng một lúc. Thành nó Đức Như Lai hoặc là Đức Quan Thế Bồ Tát đó, khi ngài làm cái gì đó là hai bên đều được lợi ích hết. Thành nó cho mình đưa kết quả là ngày hôm nay Đức Quan Thế Bồ Tát ở cõi Ta Bà này là phong công đức lớn nhất, thù thắng nhất, nhân duyên đẹp nhất đối với thầy chúng sinh, ai thấy cũng vui thích. Mỗi ngày thầy lại Quán Âm Ngũ Bát Danh Kinh đó, mà càng lại càng mới càng thấy thấm thía, mới cảm thấy Đức Quan Âm tại sao mà được cái phước báo ghê gớm vậy. Thì mới thắc mắc tại sao mà người có những người họ tu công hạnh gì mà họ được chúng sinh thùng sùng kính thương mến, đảnh lễ mà là tán thán ca ngợi tôn trọng cúng dường kinh khủng, mà phước báo này không hề giảm một chút nào. Giả sử như mình ngồi trên ghế để chúng ta thắc lại, mình coi ba lạy là mình hết trơn phước của mình liền. Cha mẹ mà mình lại cha mẹ mình còn thì cha mẹ còn không mất phước, chứ mình mà đi chung để người quá hát mà lại mình coi là chỉ dù mình có tích trữ bao nhiêu công đức thì nó lại ba lại mình, mà trong lúc mình khởi tâm kiêu mạn là coi thường nó là mình mất hết phước liền. Trong khi mình lại Đức Quan biết bao nhiêu chúng sinh lại lục nên là lại cơm mong cầu kinh khủng vậy, mà ngài có bao giờ hờ tổn giảm phước đức mà phước ngài còn bự. Năm phước kia là gì? Phước tụ hải vô lượng. Phước của ngài như biển cả, Thành bởi vì mà thí dụ như mà cảm ứng được với Ngài là phước các vị cũng xài không hết. Bởi vì phước của Ngài là vô lượng vô biên mà. Mình bòn phước của Ngài mình xài đâu có hết được. Nhưng mà quý vị đâu biết lợi dụng đâu. Tin cũng không tin tha thiết mà cũng không có thành khẩn. Ví dụ như lâu cận gì thế là đến sách này chuối ba cái nha. Thấy không? Xong việc thôi quên. Không thấy mình là Quán Âm mình, không thấy mình sống với Quán Âm, không thấy Quán Âm là mình. Thành ra không bao giờ hưởng được thương phước của Đức Quán Âm hết. Còn những thí dụ như cầu không được rồi, như nhặt lâm bồng. Ba, thế nào là trí tuệ thù thắng? Đức Như Lai có bốn trí vô ngại mà hạng thanh văn duy nhất không thể sánh kịp. Đây gọi là trí tuệ thù thắng. Bốn trí vô ngại. Bốn trí vô ngại là gì? Giảng hoài. Kêu là tứ vô ngại biển đó. Ai nói nghe thì nhanh linh. Tứ vô ngại biển là gì? Cái đó phải có cái tứ vô ngại biển mới có thể độ chúng sinh được. Là gì biết không? Pháp vô ngại biển, nghĩa vô ngại biển, từ vô ngại biển và nhạo thuyết vô ngại biển. Phải không? Bây giờ pháp vô ngại là sao? Cái pháp vô ngại tức là mình đối bất cứ pháp nào mình đều thấu rõ nó, thực cái chân thực của nó, ý nghĩa chân thực của nó. Rồi thế vừa là cái là từ vô ngại, nghĩa vô ngại chứ, tức là mình hiểu cái nghĩa đó. Thấy không? Thứ ba là mình cái ngôn từ mình không ngại. Tức là mình có thể dùng cái danh từ để mình diễn thuyết nó, mà đồng thời cuối cùng là cái nhạo thuyết của tạo biển, tức là lúc đất mình biện tòa thuyết pháp vô ngại. Thì dĩ nhiên cái bốn trí vô ngại này nè của Đức Phật đó thì hàng thanh văn duyên giác không thể sánh kịp. Thì dĩ nhiên cái này mình biết rồi. Bởi vì ngài những hàng thanh văn đó, ví dụ ngay như đến mà Đức Xá Lợi Phất đó, cũng còn có chướng ngại. Bởi vì có nhiều chỗ không biết. Thành ra pháp chưa chắc vô ngại. Mà khi mà có hiểu nghĩa nó cũng chưa chắc là nghĩa hết, hiểu hết cái nghĩa của nó thì cũng chưa chắc là nghĩa vô ngại. Mà từ đó tức là cái ngôn ngữ thế gian nó chưa chắc là thấu hiểu hết thì nó cũng chưa chắc là từ nghĩa vô ngại. Mà đến chừng nói nhạo thuyết cũng chưa chắc là nhạo thuyết của Đức Phật. Cũng còn nhiều chỗ nói không được thì không chắc nhạo thuyết vô ngại. Chỉ có Đức Phật mới là có bốn cái trí vô ngại này. Còn là các ngài thanh duyên giác lại càng không nói được, bởi vì các ngài duyên giác không có thuyết pháp. Thành ra không cần bốn cái vô ngại này. Đây gọi là trí tuệ thù thắng. Quý vị mà về cực lạc á, thì Đức A Di Đà trong 48 lần nguyện đã có bảo đảm cho vị là quý vị đó về đó thế nhục, quý vị được bốn vô ngại biển. Quý vị trở lại quý vị thuyết pháp lưu loát, nó ro không có chướng ngại chỗ nào. Thế nào là đầy đủ thù thắng? Đầy đủ là chữ là cụ túc. Đây nè, Đức Như Lai đầy đủ công hạnh, thọ mệnh, giới hạnh theo và tri kiến. Đọc ví dụ mình đọc phớt phớt thì mình tưởng mình hiểu ha, phải không? Đến chừng hỏi ra cái là mình u ớ, phải không? Thành ra phải tu cái bộ quyển kinh đâu phải dễ hiểu đâu. Thọ mệnh và tri kiến thực sự như vậy. Thực sự cái công nó ra cái hạnh, phải không? Khi mình làm ví dụ như cái mình có một cái người họ làm một cái hành động gì đó, phải không? Thường thường nó để cái dư âm trong cái tâm của mình. Mình cũng có ấn tượng nào đó. Thì cái đó là cái hạnh của họ. Thì cái họ làm cái công đức gì của họ làm trì giới được, hai cái đều là cái hạnh. Nó có cái hạnh. Thì thật sự cái công là nói chung cho tất cả những cái công đức mà ngài làm. Không còn cái giới thì nó là cũng là một cái công hạnh. Nhưng mà nó có vẻ nghiêng về cái mà bên giới nhiều hơn. Đúng không? Thì thầy giải đại thích khá vậy mà thầy cũng chưa không thỏa mãn như là cái lời giải lời của thầy. Suy nghĩ coi cái công hạnh và cái giới hạnh như thế nào khác nhau sao. Còn cái mà thọ mệnh như tri kiến thì mình biết rồi. Không, tức là thọ mệnh Đức Như Lai có thể vô lượng. Không, ngài muốn sống bao nhiêu lâu, muốn sống bao nhiêu lâu ngài sống. Nhưng mà ngài không muốn sống, chỉ như trong cái quyển mà không muốn sống dài là bởi vì trong cái kinh Pháp Hoa có nói sinh thôi, mình biết rồi đó. Lý do tại sao mình không sống, không muốn sống dài, không? Thí dụ bây giờ Đức Phật mà giả sử muốn sống đến bây giờ cũng được, cứ ngồi đó không? Hai một đến gặp Đức Phật 2500 tuổi ví dụ này, được cái sống được, nhưng mà Đức Phật đã nói rõ trong kinh Pháp Hoa là phải không? Nói làm sao? Tại sao ngài ngài chỉ thọ thì hiện sống có 80 tuổi mà không thể sống giống hoài hoài sống không? không phải chúng phải tỳ kheo mà tất cả chúng sinh không có ỷ lại, không có ỷ lại, thấy không? Sự ỷ lại mình có ai dựa hòa thì mình ỷ lại, mình không chịu chịu làm công đức, mình cứ nói ở có ấy có kêu tính kêu là kiếm kiếm Phật được, nó đổ thừa cho Phật, còn là tới kêu cứu, không không thành ra ngài phải đi chỗ khác để cho mình tỉnh ngộ lại, không thật ra có đâu những cái biện pháp hoa này nói hết rồi. Thế nào là chỗ làm thù thắng? Đức Như Lai Thế Tôn tu tập ba loại tâm muội, chính thứ đệ định không hàng, không phải hàng thanh văn duy nhất thánh kiệt. Đây là chỗ làm thù thắng. Ba loại tâm muội, chính loại thứ đệ định. Mấy cái này còn danh từ chuyên môn không? Ba loại tâm muội này là gì biết không? Nếu mà thường thường nghe kinh hay nghe lắm, bình tiểu thừa hay nói không vô tướng vô nguyện, hoặc là không vô tướng vô tác, không tâm muội, vô tướng tâm muội và vô tác tâm muội, hoặc là vô nguyện tâm muội. Cái này dĩ nhiên danh từ thuật ngữ Phật pháp này mình muốn nghiên cứu nhiều thì cũng được, nhưng mà nó đại khái là vậy không. Còn chính là thứ đệ định thì dĩ nhiên là biết rồi, là gì biết không? Tứ thiền, tứ định, không, tứ thiền là cõi sắc có bốn thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bốn cái định của cõi vô sắc là gì? Không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Mà cái muốn tu là nó không có dễ đâu nha. Thầy nói ngay cái sơ thiền không biết mình tu nổi không nữa. Mà đừng nói sơ thiền, vị đáo định á, vị đáo định á, mà không biết dám nói bây giờ mấy ông tự nhận là thiền sư bây giờ đó, là con mình không dám nói thiền, mấy người mà tu thiền là khổ, có vị nào mà tu đến vị đáo định chưa? Hay là vô sơ thiền có cho thầy nghĩ. Mà quý vị vô nhìn vô được sơ thiền đó, chứng sơ thiền đó, khác người khác liền à. À, người nào mà nhìn mặt mình cảm tưởng là người đó không phải là người khổ dục nữa. Mặt họ tự nhiên mà thầy không thấy, nhưng mà thầy thật sự kinh nói đó. Nhưng mà nói cái người đó tự nhiên cái mặt họ nhìn họ khác rồi. Cái thân xác họ cũng nhẹ nữa. Phiền não nhẹ rồi, bớt thì dĩ nhiên cũng còn, nhưng mà không có sân nhiều lắm. Còn người nào mà sân là biết người đó chưa được sơ thiền phải không? Mà cái nó có cái chuyện kêu là cái định làm chuyển điện cái nổ cái cấu trúc cơ thể nó cũng khác nữa. Cái điện nó chạy khác chút. Người đó mình thấy, dù mình những người mà chứng mà được những cái định mà cõi sắc đó, là mình ở gần nó họ thấy mát mẻ lắm cả. Rồi, không phải hàng thanh văn duy nhất sánh kịp. Đây là chỗ làm thù thắng. Thế nào là không thể nghĩ bằng thù thắng? Đức Như Lai có 6 thứ thần thông, cũng không phải hàng thanh văn duy nhất có thể sánh kịp. 6 thứ thần thông dĩ nhiên biết rồi không? Lục thông á. Nhưng mà lục thông của Phật á, nó họ khác với lại bên kia. Là dĩ nhiên mình nói là công hạnh của Đức Phật khi chứng thần thông thì nó khác. Ngoài ra Ngài còn 10 lực, 4 vô sở úy, đại bi và 3 niệm xứ. Dĩ nhiên là 10 lực, mà dĩ nhiên mình nói ra nó nhiều dài dòng. Rồi 4 vô sở úy, đại bi, 3 niệm. Biết 3 niệm là gì không? 3 niệm xứ thì giảng lần rồi. 3 niệm làm sao? Là khi một cái người mà tin Phật á, nó tuyên bố trước mặt là con tin Ngài, Phật cũng không vui. Mà nói tôi không tin ông tí nào hết, Phật cũng không buồn. Mà nói tôi không phải tin ông mà cũng không phải không tin ông, Đức Phật cũng chẳng vui chẳng buồn. Thì là 3 niệm xứ. Nó là Ngài bờ an nhiên bất động. Mình tin không tin nó là quyền của mình. Thường thường người ta cái mà chúng sinh ta bà là vậy. Có đông quyến thuộc thì mình mừng, phải không? Không có đó là cái ấy không. Nhưng mà nếu mà tự tại thì không có gì. Đến cũng được, mà không đến thì thôi. 3 niệm xứ, phải không? Đây gọi là không thể nghĩ bằng thù thắng. Và cuối cùng số 7, thế nào là giải thoát thù thắng? Đức Như Lai có đủ 2 thứ giải thoát: diệt trừ trí tuệ chướng và phiền não chướng, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí, phiền não, trí tuệ và nhân duyên đều được tự tại. Có hài đủ 2 thứ giải thoát: diệt trừ trí tuệ chướng và phiền não chướng đó. Tức là diệt được phiền não chướng và diệt được sở tri chướng. Trí tuệ chướng đó là sở tri chướng đó. Ví dụ như quý vị thường thường mình hay bị cái sở tri chướng. Quý vị thí dụ như tin có gì đó, tức là mình biết rồi đó, thì người khác nói lay động mình lay không nổi. Ví dụ mình tin cái đạo nào, thí dụ đạo của mình là thúng số 1, thì thí dụ người ta có tới biện luận cách mấy, mình dù mình biết có lý nhưng mình cũng không tin, cãi không lại, nhưng mà vẫn không tin. Chúng sinh không phải dễ độ đâu. Không phải mình nói là mình có lý luận, mình học nhiều, mình biết Phật pháp được, mình mốt mình dùng cái sức biện tài của mình để mình biện họ biện nổi. Từ khi mình có cái duyên thù thắng nhỏ kìa. Chứ còn thầy nói đó, có lần mà ngài biện Xá Lợi Phất mà biện luận với ngoại đạo á, biện luận nó làm nó kệ biện lại cảm lại, nó cứng họng của nó hóa đá, kiên cố chấp trì, tâm giống như cục đá vậy đó, không chuyển nổi nữa, nó hồi nó biến thành đá luôn. Thành ra cái nghiệp mà, cái đó có thiệt đó nghe, không phải là giỡn đâu. Cái tâm mình nó chuyển mạnh quá đó, mình có thể biến thành như vậy đó. Cũng như có ông Sa Di biến thành rồng đó, thầy kể là gì thì có ông Sa Di nè, thầy kể lại nghe cho vui. Ông con đệ tử ông La Hán đó, rồi thường thường ông Long Vương mời ông thầy xuống Long Cung, không ông đòi thì theo, ông thầy không cho, hay là hình giống năn nỉ quá ông thầy cho theo, ông năn nỉ quá ông thầy cho theo, cái ông xuống với cái Long Vương đãi cơm á, ông ăn cơm mà nó thơm quá, ăn cơm thằng ngon quá là thích quá, tô cái hình như nó giống một loại cơm ngon giống như gì đó, thôi, cái ông về, ông về cái là cái ông nghe là tham miếng mòn ngon đó, cái ông nhất định ông làm rồng. Mọi người chung quanh khuyên bảo cách mấy nó rồng là xuất sinh, anh tu là anh cầu giải thoát, không, ông nói không được, ông này ông thích quá rồi, bây giờ ông nhất định ông làm rồng, ông tu pháp thiền định hay gì đó. Ông tu tinh tiến đó, là một bữa là ông tự nhiên là ông đắc được cái kinh gì đó không biết, thầy chứng được cái gì không biết được, nó là đạt được cái thần thông gì, nó tự nhiên biến, ông chạy ra bờ biển vậy nè, mỗi người chạy theo, bảo là chạy không xuống biển này, ông chạy đường trong đường chạy đó, biến từ từ biến thành con rồng, đang thân người biến thành con rồng, thân rồng, rồi ông xông vào Long Cung á, xuống Long Cung, ông chém, ông giết ông Long Vương, ông đoạt ngôi nó, rồi ông thì tạo ra cái nghiệp địa ngục sau này cho ông. Nó chỉ tham một chút tô lạc hay gì đó thành ra bị vậy. Thành ra nếu mà không mạnh cái thực sự trong cái đời nào mà cái lực mạnh quá thì nó phải chuyển cái thân ngay cái quả báo nhãn tiền đó, đó là phiền não chướng và lại trí tuệ chướng, rồi vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não, trí tuệ và nhân duyên đều tự tại. Tức là Đức Phật làm cái gì thì ngài cũng được tự tại. Nếu nói như vậy tại sao trong kinh Thanh Văn á, Đức Phật đi đâu cũng bị chướng ngại, thấy không? Như vậy đọc kinh Thanh Văn thôi, đi nào là bị gì, ăn lúa ngựa 3 tháng, rồi bị Bà La Môn nữ là giả làm bụng chữa vu khống, rồi bị Đề Bà Đạt Đa phá, rồi bị trong cái hồ sơ tại gì, thầy kể cái chuyện có lần thầy kể cái chuyện mà trong giới luật á, Đức Phật bị một Bà La Môn chữa là thằng ngu si. Đức Phật nói điềm tĩnh nói là trên trời dưới đất này chưa có một người nào mà dám gọi Đức Như Lai là một thằng ngu si, phải không? Mà còn đó ông già ông đó ông bị nghĩa là ông 7 ngày sau nghĩa là ông bị nghĩa là cũng như phát điên, ông chạy ông mà Bà La Môn mà chửi Phật á, mà ông chạy đến đâu là bị thần thủ thổ thần thổ địa là đuổi đi, không nhất định không cho ở. 7 ngày sau ông chết. Chết một cái thảm khốc giữa sa mạc. Chứ quả báo. Thành ra cái quả báo nó rất là mạnh. Cái khẩu nghiệp không. Thành ra tại sao thầy mới nói trở lại vấn đề. Thầy nói tại sao mà. Ở đây mình nói là Đức Như Lai nhân duyên đều được tự tại. Mà tại sao trong kinh của Tiểu Thừa thấy Đức Thư Phật lúc nào cũng bị chướng ngại là sao. Thầy đã nói đó. Cái căn cơ của chúng sinh đó, mình con người bên. Thí dụ mình là người Nguyên Thủy, người Tiểu Thừa đó. Thì mình nhìn con mắt mình nó khác. Bởi vì phước báo mình nó khác. Đức Phật mình không có gì khủng khiếp hết. Đức Phật mình đó là một người bình thường, cũng sinh ra tinh cha huyết mẹ, rồi cũng ăn cũng bình thường như mọi người, rồi đi cầu thì cũng hôi, sáng xúc mà không xúc miệng thì cũng có ke, rồi thí dụ vậy. Ngồi gần mà Đức Phật không xúc miệng mình cũng phải bịt lỗ mũi. Thì đó là nhìn con mắt Tiểu Thừa. Người Tiểu Thừa nhìn vậy đó. Đức Phật rất là bình thường, chỉ có hơn mình là cái ngày giác ngộ thành Phật vậy thôi. Hơn mình chỗ là trí tuệ, còn ngoài ra tất cả thác xác thân đều bình thường như mọi người. Thì đó là nhìn theo con mắt Tiểu Thừa. Dĩ nhiên là thầy nói hoài là người Đại Thừa không chấp nhận cái lối nhìn như vậy. Ngay cả cái ông trời mà ông tu hành chút phước báo mà ông đi đâu hoa sen thơm phức thì phân. Đức Phật mình tu vô lượng kiếp để mà được cái thân thú bắc à. Nói vậy thì tu lên trời còn hay hơn nữa. Chuyện gì mà như vậy thành ra mình không biết được. Mình không cãi họ nhưng mà tại không tin giờ Đức Phật mình như vậy. Nhưng giả sử có vậy đi chứ nữa cũng là thể hiện cho những người có căn cơ tiểu thừa họ nhìn thôi. Đức Phật mà thiếu nợ gì mà phải ăn lúa mạch 3 tháng. Trong khi mình bố thí mình có đồng bạc mình đời sau mình còn ngồi lên làm vua, mình còn có thể tự tại ăn uống trân hào mỹ vị. Nói chuyện không có lý nhân quả vậy. Phải không? Thành ra mình nhìn con mắt mình cứ nhìn con mắt đại thừa mình phải thấy Đức Phật mình phải vĩ đại kìa. Khủng khiếp kìa. Thần thông đạo lực phóng hào quang tướng tốt trang nghiêm đó là đi đến từ một bước chân của ngài là chấn động. Như đầu đọc cái gì đó. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói Đức Đại Thế Chí một lần mà ngài chỉ cần để cái bước chân xuống là vô lượng thế giới chấn động. Một vị đại Bồ Tát mà còn vậy hào phú cho Đức Phật mình. Thành ra mình vô từ thế giới đại thừa mình thấy rất hay là rất là hay. Thầy thích vô cùng. Đó, không phải mỗi ngày mình làm bộ bài thơ mình tán thán thì mà không có đủ sức để làm thơ, chứ làm thơ cho thầy là một tập dày 500-600 trang rồi. Thầy thích quá thì thầy muốn đại nghĩa là làm sao mà coi cái tư tưởng đại thừa, giáo pháp đại thừa nó phải phát huy ghê gớm chứ, tại sao mà nó phải bị như vậy. Mấy bà mấy cô thì học Phật không chịu nghiên cứu rồi nghe nhiều mà rốt cuộc không thâm nhập được. Đây gọi là giải thoát thù thắng. Bởi thế trong Khế Kinh ngài Xá Lợi Phất đã từng tán thán Đức Như Lai có đầy đủ bảy pháp thù thắng. Cái này trong kinh nào phải không có đọc không biết. Trong cái kinh nào mà Đức từ ngài Xá Lợi Phất đã tán thán Đức Phật có đầy đủ bảy pháp thù thắng mới vừa nổi rồi đó. Đức Như Lai từ giai đoạn đầu tiên quán pháp bất tịnh cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ giai đoạn tu tập công đức trang nghiêm cho đến khi chứng quả giải thoát đều vượt hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Cho nên gọi Đức Như Lai là đấng chí tôn vô thượng. Đức Như Lai Thế Tôn tu tập không tam muội, diệt định tam muội, tứ thiền, quán 12 nhân duyên đều là vì lợi ích chúng sinh. Đức Như Lai chánh giác không nói hai lời, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai là sao? Như rồi Lai. Như là bất động không đổi là Như. Nghĩa là Đức Phật đến đây giống như Đức Phật, những Đức Phật ở quá khứ đến đây không thay đổi. Thành ra là Như Lai. Đức Phật đời quá khứ như thế nào đến đây thì Đức Phật hiện tại cũng như thế đó mà đến. Rồi Đức Phật đời quá khứ như thế nào mà đi thì Đức Phật như mình cũng như thế đó mà đi, thì gọi là Như Khứ. Như Lai cũng là Như Khứ nữa. Khứ là đi, Như Lai là đến, thấy không? Cái tàu nó kêu mình cái chữ lại của mình đó, lại tức là chữ lai nó chạy ra đó. Thấy những người nghe người tàu nó lại tức là lai đó, tụi mình lại đó, lại họ cũng nói lại giống như mình vậy đó, lại ví dụ thế. Vì được đầy đủ chánh pháp vi diệu có thể thọ nhận sự cúng dường của tất cả trời người nên gọi là ứng cúng. Hồi nãy Như Lai bây giờ ứng cúng. Cái mà ứng cúng là khi mà chứng được a la hán chúng ta gọi là ứng cúng. Ứng cũng là xứng đáng được cái sự cúng dường người khác. Năm mấy ông thầy nói bên tàu nói bữa nay mình đi ứng cúng. Thế nào đâu có đi ứng cúng đâu. Mình đi ăn xin. Cái người mà phàm phu như thầy đó là mượn nợ mà tu. Chỉ có cái A-la-hán mà được là ứng cúng, tức là xứng đáng được sự cúng dường. Thì nói cái này mặc cái áo này cũng không có phải là du thú gì đâu. Thì khi cũng nguy hiểm vô cùng. Nếu quý vị đó muốn mặc áo này đó cẩn thận chút, suy nghĩ kỹ lưỡng, năm lần bảy lượt của mình có nên không, chứ không phải thấy a thì phù thấy được chắc mặc cái này chắc đẹp lắm, trang nghiêm lắm, nhưng mà cái đó không phải dễ. Thành nó có gì nó không vậy à, mượn nợ thì phải trả nợ, thành ra phải cố gắng thầy mượn cái thích một chút. Thôi này để thầy rõ giảng đến cái chỗ có thể nên gọi là Thế Tôn đi ha. Thấu rõ hai đế. Dạ hỏi luôn hả? Là được rồi. Thấu rõ hai đế, thế đế và chân đế nên gọi là chánh biến tri. Thế đế bên Ấn Độ họ có thuyết nhị đế. Thí dụ như đọc Trung Quang đó, Đại Long Thọ có hai đế à, chân đế và tục đế. Nhưng mà qua bên tàu á thì thêm đế nữa, chân đế, tục đế, rồi còn trung đế nữa. Đó là thảo thuyết thiên thai. Nếu ai học thiên thai thì biết cái đó. Nhưng mà thầy thấy nhiều nhị đế đủ rồi. Nhị đế đủ. Bởi thầy ảnh hưởng trung quan. Không, thầy thích trung quan hơn. Mấy ông Tàu thầy thích trung dung, trung đạo. Thì cũng thành ông nghĩa chữ trung. Không. Chứ thật sự là chân đế trong đó nó có để là trung đế trong đó rồi. Không, dĩ nhiên là thực hai đế đó mình không có cần thấu thắc mắc chị không? Thấu rõ hai đế thì đã gọi là chánh biến tri. Chánh là chân chánh, không lầm, biến là khắp cả, tri là biết hết tất cả mà không lầm lẫn thì là chánh biến tri. Tu trì tịnh giới đầy đủ tam minh, cái là minh hạnh túc. Minh hạnh túc là minh là tam minh, hạnh là giới hạnh. Đầy đủ giới hạnh, thấu rõ tam minh, này gọi là minh hạnh túc. Tự nhiên tam minh là cái gì? Biết là thiên nhãn minh, rồi gì nữa, thiên nhĩ minh, và túc mệnh minh, ba cái đó là tam minh. Không còn thọ sinh trong ba cõi này gọi là thiện thể. Thiện thể là gì? Biết không? Thể này đó, thể là đi. Thể là đi. Thiện thể là khéo đi. Khéo đi ra khỏi ba cõi thì nó kêu là thiện thể. Còn mình đi là gì biết không? Mình kêu là gì? Vụng đi, không? Đi bậy không à? Đi lầm chứ. Đi lầm vô trong cõi gì đâu không? Thấu rõ chúng sinh và vũ trụ nên gọi là thế gian giải. Tức là giải rõ tất cả thế gian. Thành ra cái người Bồ Tát đó phải học rất nhiều. Thế gian và xuất thế gian đều phải biết rõ gọi là thế gian giải. Biết rõ phương tiện điều phục chúng sinh còn điều ngự trượng phu. Thấy không? Rõ ràng không? Điều phục chúng sinh. Điều ngự không? Điều phục. Chế ngự trượng phu tức là người. Nhưng mà đây nói tất cả chúng sinh. Điều ngự trượng phu. Có thể làm cho chúng sinh không còn sợ hãi. Dùng phương tiện giáo hóa làm cho họ lìa khổ được vui. Này gọi là thiên nhân sư. Biết rõ tất, biết tất cả pháp và tất cả công hạnh. Này gọi là Phật. Có thể phá bốn thứ ma, nên gọi là Thế Tôn. Tôi đã lý giải, giải rõ tại sao Đức Như Lai được có 10 hiệu. Thực sự Đức Như Lai có rất là nhiều hiệu, chứ không phải 10 hiệu. Nhưng mà tại vì cái trí óc của cái người cõi dục này nè, yếu quá, nhớ không nhiều được. Thành ra tóm gọn lấy cái 10 cái thôi, chứ thực sự có trong cái kinh có 100 hiệu nữa. Và có 1.000 hiệu nữa, nếu mà việc kiểu khó nhớ thì có cái đó. Bốn thứ ma nè. Phiền não ma, ngũ âm ma, thiên ma và tử ma. Tử ma hiểu không? Tử ma. Tức là con ma cái chết đó, nó có thể phá hoại cái đường tu hành của mình, đang tu ngon lành vậy nè, đụng cái lăn là chết. Hơn nữa, nên quán sát Đức Như Lai tu hành giới định huệ đều là về lợi ích chúng sinh. Trong vô lượng đời ngài đã làm lợi ích cho kẻ oán người thân một cách bình đẳng. Ngài đã đoạn trừ tất cả phiền não và biết rõ rằng mỗi một chúng sinh nhiều khi chỉ vì một phiền não mà phải thọ khổ trong vô lượng kiếp, đúng không? Đúng không? Nổ một cơn phiền não lên mà làm một cái ác nghiệp thì thôi, cái đó cũng như ví dụ như phiền não mà ví dụ như giết cha giết mẹ thôi, cái đó cũng khiếp, cái đó không biết bao đời rồi mà ra khỏi địa ngục. Chỉ có một giây phút mà, tích tắc trước sau có một sát na đó mà quả báo không lường. Ngài đã đoạn Đức Như Lai vì chúng sinh mà có thể bố thí những việc khó bố thí, nhẫn nhục những việc khó nhẫn nhục. Đức Phật có hai sự thanh tịnh, một là trang nghiêm thanh tịnh, hai là quả báo thanh tịnh. Do trang nghiêm thanh tịnh mà được quả báo thanh tịnh. Do thế lực của hai nhân duyên thanh tịnh đó mà Đức Như Lai từ lúc sơ phát tâm tu 10 pháp lành, 10 ba la mật, cho đến lúc chứng được 10 lực, 10 đức hiệu, không có hàng nhân thiên nào có thể nói lên được lỗi lầm của ngài. Đức Như Lai có đầy đủ 80.000 âm thanh, chúng sinh nghe đến đều không nhàm chán. Do nhân duyên này, do duyên đó mà Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bất chi Phật. Đọc mình phải thấm mới được. Thì nam tử nếu Bồ Tát, nếu có Bồ Tát thọ trì giới Ưu Bà Tát, mà muốn giữ giới thanh tịnh, phải nên tu pháp nhiếp tâm niệm Phật như vậy. Nếu tu niệm Phật, người đó sẽ lìa các ác duyên bất tịnh cả trong lẫn ngoài, tăng trưởng trí tuệ, đoạn trừ được tham sân si và sẽ thành tựu đầy đủ tất cả các thiện pháp. Ở đây đó là để chỉ cho quý vị tu pháp môn niệm Phật. Còn cái hiện giờ đó quý vị thích đó là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật á, cái công năng mà giả sử mà phải làm sao thì nó mới ấy được, phải không? Còn nếu mà có duyên mà muốn tu mà cái pháp này nè, nó cũng là được, nhưng mà phải hiểu rõ công đức của Đức Phật, phải không? Nào là có 10 hiệu của Ngài, Như Lai ứng cúng chánh biến tri như thế nào, biết rõ Đức Phật như thế nào. Thì Nam Tử Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu pháp nhiếp tâm niệm Phật, điều này không khó. Bồ Tát tại gia tu pháp nhiếp tâm niệm Phật, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị những ác duyên ràng buộc. Ngay là mỗi danh từ cứ giảng ra cho nhiều thì giảng rất là nhiều, nhiều là giờ, nhiều ngày, phải không? Còn mình nói vậy mình tóm cái ý thôi. Rồi thí dụ như mình ấy, mình nên phải đọc lại nhiều lần. Nguyện đem công đức này hướng về công đức cả đệ tử và chúng sinh.